Chương 695, hy sinh rời khỏi hang sói lại vào hang hổ. Câu này mô tả chính xác tình cảnh của Nguyệt Hoàng Tuyền và nhóm người của hắn, khi họ không chỉ thoát khỏi một nhóm sói đói, mà còn phải đối mặt với một đoàn sói còn hung tợn hơn. Ngôi mộ Vẫn Lạc, nơi họ đang đứng, từng là chiêm thành trong trận chiến thượng cổ. Khi cuộc đại chiến kết thúc, nơi này trở thành một không gian biệt lập, nơi đây chứa đầy thi hài và linh hồn của những chiến binh hùng mạnh từ thời cổ đại. Hầu hết những người đã chết trong trận chiến đều bị giữ lại ở đây, không thể tái sinh hay rời đi. Với thời gian, không gian này đã trở nên cô độc hơn, và sau một số sắp xếp cố ý, nó đã trở thành nơi chứa đầy những hồn ma và quái vật mạnh mẽ. Nhóm của Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ gặp phải một phần nhỏ của nó, đó là một cốc núi băng. Trong trận thượng cổ đại chiến, vũ trụ này chưa bị tổn hại nặng nề, và các thiên tôn cường giả, mặc dù không phải là phổ biến, nhưng cũng không phải là không thể đạt tới. Có thể nói, bất kỳ ai có thể tham gia trận chiến thượng cổ, từ cấp bậc giới chủ trở lên, đều là lực lượng chủ chốt, trong khi những người ở cảnh giới thiên tôn là lực lượng tinh nhuệ, có hàng chục niệm, có hàng chục niệm. Nếu không muốn nói là hàng vạn thiên tôn cường giả đã tham gia vào trận chiến này, trong đó không thiếu những thiên tôn đỉnh phong như Bạo Phong tộc trưởng Bạo Thiên Phượng. Vì vậy, cuối cùng, ngôi mộ Vẫn Lạc còn lại hơn 10.000 linh hồn tàn phá. Những linh hồn này, sau khi được thu thập và nuôi dưỡng bằng những phương pháp đặc biệt, đã hợp nhất và trở thành những hồn thú vô cùng mạnh mẽ. Khi Hỗn Vô Linh nói ra, mọi người đều nhận ra đàn hồn thú khổng lồ từ xa, mỗi con đều khiến họ kinh hãi. Ở bên ngoài, mỗi người trong số họ đều là nhân vật quan trọng, một quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của vô số người. Nhưng ở đây, họ không khác gì người bình thường, đều phải đối mặt với sự đe dọa của sự sống và cái chết. Danh tiếng và địa vị không còn quan trọng nữa, họ phải hy sinh tất cả để sống sót. Nếu không, họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, trở thành hồn ma lang thang hoặc bị những hồn thú kia ăn thịt. Đó là một kết cục mà không ai mong muốn. Vì vậy, mọi người, bao gồm cả Tiêu Họa và Nguyệt Hoàng Tuyền, đều quay người bỏ chạy mà không chút do dự. Mặc dù trước đó họ đã nói rằng nếu cứ chạy trốn, họ có thể trở thành con mồi cho những quái vật săn đuổi, nhưng nếu không chạy, họ sẽ chết ngay lập tức ở đây. Chết chậm một chút hay chết ngay lập tức, họ đều chọn cái trước. Nhưng ngay khi mọi người đang hoảng sợ lùi lại, Diễm Thần trong hình thái khổng lồ của Hỏa Phượng, sau khi thu hồi ngọn lửa bao quanh mọi người, không chạy trốn cùng họ mà là cúi đầu, tay nắm cầm, tự hồ đang suy nghĩ về điều gì đó, trong khi ngọn lửa trên người hắn vẫn không ngừng phun ra và nuốt vào. Sự dị thường của Diễm Thần nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, và người đầu tiên phát hiện ra là Lãng Tâm Kiếm Hào. Khi hắn nhận ra Diễm Thần không chạy, cả kinh, nghĩ rằng Diễm Thần có thể đã bị thương. Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy ngọn lửa trên người Diễm Thần bỗng nhiên hình thành một đồ án đặc biệt. Đó là hình ảnh của một con phượng hoàng tắm trong lửa và sống lại, hoàn toàn được tạo ra từ ngọn lửa. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy rõ đồ án này, hắn kinh hãi và lập tức dừng lại, hét lớn: "Diễm Thần huynh đệ, không thể a, chạy mau, chạy ngay bây giờ còn kịp a, Diễm Thần huynh đệ." Tiếng gào thét của Lãng Tâm Kiếm Hào và sắc mặt biến đổi của Hắc Khôi khiến mọi người chú ý. Họ đồng thanh gọi tên Diễm Thần, nhưng Diễm Thần vẫn bất động, phớt lờ tiếng vang xin của họ. Hỏa Phượng rực rỡ trên đỉnh đầu hắn càng thêm sống động, khiến họ lo lắng về tình trạng của Diễm Thần. Nguyệt Hoàng Tuyền muốn quay lại cứu Diễm Thần, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào đã ngăn cản với giọng nói đầy bi thương: "Không cần, hãy đi, mau đi, đừng quan tâm hắn." Hắc Khôi cũng khuyên nhủ Nguyệt Hoàng Tuyền, khiến hắn đau lòng nhưng đành gật đầu, gỡ tay khỏi Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, tăng tốc rời đi. Ngay lúc đó, giọng nói của Diễm Thần vang lên trong đầu mọi người: "Ta Diễm Thần đã hứa sẽ thu phục hồn thú này, các ngươi hãy yên tâm rời đi, có ta ở đây sẽ không để các vị huynh đệ phải động thủ." Giọng nói biến mất, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi không thể kìm nén nước mắt. Những người khác cũng siết chặt nắm tay, nhưng không ai dừng lại. Họ biết Diễm Thần đang hy sinh bản thân để họ có thời gian trốn thoát. Họ không thể ngờ rằng Vẫn Lạc chi mộ vừa mở ra đã phải trả giá bằng mạng sống. Giờ đây, họ có thể trở về hay không? Suy nghĩ này khiến họ chìm trong nghi ngờ và tuyệt vọng. Lãng Tâm Kiếm Hào cố kìm nén nước mắt. Thế giới tàn nhẫn này không có thời gian cho sự thương tiếc. Nếu chìm đắm trong bi thương, họ sẽ trở thành con mồi tiếp theo. Nhìn lại Hỏa Phượng rực rỡ, Lãng Tâm Kiếm Hào nhớ lại quãng thời gian tu luyện cùng Diễm Thần và Hắc Khôi trong thế giới các bạn. Khi đó, họ phát hiện một tòa cổ thành với hàng trăm con khôi lỗi giống hệt con người. Diễm Thần vô tình kích hoạt cơ quan khiến khôi lỗi sống lại, ba người họ rơi vào hiểm cảnh khi đối mặt với hàng trăm khôi lỗi có thực lực nửa bước thiên tôn. Lúc này, Diễm Thần bỗng bốc lên một hỏa trụ, đưa Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi thoát khỏi hầm ngầm. Khi họ nhìn ra ngoài, họ thấy hỏa phượng rực rỡ như hiện tại. Diễm Thần sau đó đã xử lý tất cả các khôi lỗi. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi tìm thấy Diễm Thần, họ hỏi nhiều lần mới biết được ý nghĩa của hỏa phượng. Đó là biểu tượng của bạo phong nhất tộc, tượng trưng cho sự hy sinh vì một người hoặc một lý tưởng nào đó. Lúc đó, Diễm Thần đã dự định hy sinh bản thân để Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi có thể trốn thoát, vì chính hắn là người đã vô tình kích hoạt những khôi lỗi kia. Tuy nhiên, Diễm Thần đã bất ngờ đánh bại tất cả các con rối tưởng chừng mạnh mẽ kia. Vì vậy, khi nhìn thấy hỏa phượng một lần nữa, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi hiểu rằng Diễm Thần lại đang hy sinh bản thân để ngăn chặn bầy yêu thú, vì lời hứa của hắn về việc thu phục hồn thú. Mặc dù Diễm Thần đôi khi trẻ con và thích nghịch ngợm, nhưng trong xương cốt hắn vẫn mang dòng máu kiêu hãnh của bạo phong nhất tộc, luôn giữ lời hứa. Do vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi không thể ngăn cản Diễm Thần mà chỉ tập trung vào việc trốn thoát, để không phụ lòng hy sinh của anh. Diễm Thần không hề nuốt lời. Khi vô số hồn thú hung hãn lao ra, Diễm Thần một lần nữa hóa thân thành hỏa phượng khổng lồ, bằng sức mạnh của một mình ngăn chặn tất cả. Điều này khiến mọi người kinh ngạc. Không ai biết Diễm Thần đã dùng cách nào để ngăn chặn bảy yêu thú, trong đó có cả hồn thú thiên tôn đỉnh phong. Mặc dù không biết Diễm Thần đã làm thế nào, nhưng thực tế là mọi người đã trốn thoát an toàn mà không bị bảy yêu thú truy đuổi. Tìm đến một nơi bí mật, mọi người vẫn còn run sợ. Vẫn là chi mộ quả thực nguy hiểm vô cùng, ngay cả những cường giả đỉnh cao như họ cũng bị truy đuổi như những con chó nhà có tang. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, mọi người dần bình tĩnh lại. Họ đợi thêm 15 phút nữa, nhưng không thấy bầy yêu thú nào đuổi theo. Điều này khẳng định Diễm Thần đã thành công ngăn chặn gần ngàn con hồn thú kia. Ta muốn quay lại xem xét Diễm Thần huynh đệ, dù hắn dữ dằn, nhưng cũng rất tốt bụng. Lãng Tâm Kiếm Hào nói với Hắc Khôi. Lãng Tâm Kiếm Hào là người có tình cảm sâu sắc nhất với Diễm Thần. Họ từng cùng nhau chiến đấu sinh tử trong tuần thiên giới. Hắc Khôi gật đầu đồng ý. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc chắn phải quay lại, nhưng không thể tất cả cùng đi. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta cần có ít người nhất có thể. Vậy ngươi và Hắc Khôi hãy đi đường vòng trở về. Nếu Diễm Thần còn sống, hãy tìm cách đưa hắn đến nơi an toàn để chữa trị. Nếu không may mắn, hãy mang thi thể hắn về. Ta đã mang theo bao nhiêu người vào đây thì sẽ mang theo bấy nhiêu người ra ngoài. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu, không chút do dự, trao tuần thiên lệnh của mình cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó, hắn và Hắc Khôi cẩn thận dò xét xung quanh, rồi đi đường vòng trở về. Biểu tình của những người còn lại cũng không vui vẻ, được cứu bằng cách này khiến họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây không phải lúc để bi thương, họ cần thu thập tinh thần để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nguyệt Hoàng Tuyền lấy ra 4 viên tuần thiên lệnh, bao gồm Tinh Hoàng Tuyền và 3 viên khác. Tốt lắm, hãy để tuần thiên lệnh ở đây, chúng ta đi, giờ là lúc cho bọn chúng nếm mùi đắng cay. Ừ, nhiệt sâu, phụ, bảo, nghỉ.